Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni sư Diệu Phước, trụ trì chùa Linh Thú, Berlin, Cộng hòa Đức, cùng tất cả quý sư cô và quý thi hữu tri thức. Trong chương trình sinh hoạt chiều hôm nay đó, phần đầu chúng tôi dành thời gian cho việc chia sẻ 10 điều tâm niệm, vốn được xem như là phương châm để giải quyết các vấn nạn và khổ đau trong cuộc sống. Và phần thứ hai đó là vấn đáp mở rộng tất cả những gì liên hệ đến Phật pháp và ứng dụng trong đời sống nói chung. 10 điều tâm niệm là được trích ra từ luận Bảo Dương Tam Muội, và bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Quang cách đây trên dưới 50 năm đó, đã trở thành là cái bản đọc tụng rất là phổ biến cho các tăng ni và Phật tử tại các chùa. Luận là do người đời sau viết, khác với kinh, tức là chánh pháp được Đức Phật giảng dạy. Luận có khuynh hướng là phân tích ứng dụng các lời Phật dạy trong các kinh theo một trình tự và hệ thống, mà tác giả của nó đó có những gì đó rất là tâm đắc về những chủ đề này, còn đối với các chủ đề khác thì không. 10 điều tâm niệm là phương châm chúng ta sống và nhớ năm lần, vì ít nhiều gì trong cuộc đời chúng ta cũng phải gặp phải nó và giải quyết nó một cách an toàn. Mỗi một điều tâm niệm á thì gồm có hai vế. Vế một á là hiệu lệnh sống hay là phương châm sống. Vế thứ hai là nhằm giải thích tại sao ta phải chọn ứng xử như thế chứ không phải là một lối xử khác. Vì là lời giải thích cho nên nó quá cô đọng đến độ đó cần phải mở thêm các dấu hoặc đơn. Trong tình huống nào thì nó cho nên là hữu dụng, mà trong tình huống nào có thể dẫn đến sự phản tác dụng, và phải tránh những tình huống tác dụng phụ để mỗi một điều tâm niệm được chúng ta ứng dụng đó mang lại hạnh phúc cho mình trong cuộc đời. Điều một, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục dễ sanh. Đây là tiêu chí tu tập trong bệnh hoạn. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nêu ra sức khỏe là tài sản quý nhất của con người, đang khi trí tuệ là chiếc chìa khóa vạn năng giải quyết các vấn nạn của con người. Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh không kết quả tại rừng khổ hạnh, và Ngài đã ý thức rất rõ rằng là khi mà cơ thể bị vướng vào các chứng bệnh do lối sống, do môi trường sống, do những cái ảnh hưởng của xã hội đó, thì chắc chắn rằng là giàu có lý tưởng cao đẹp và sự phát tâm phụng sự cuộc đời đi nữa, chúng ta cũng không thể nào thành tựu được sự nghiệp. Cho nên trong các loại tài sản mà con người có thể có đó, sức khỏe là tốt nhất. Người nghèo mà bị bệnh tật á thì khổ đau gấp đôi, vì không có đủ các phương tiện trị liệu giúp cho bản thân vượt qua tai ương tật ấp. Người giàu mà bị bệnh tật á thì bị khổ đau gấp ba, bởi vì đối diện trước cái vô thường, mất mát, hoặc là có nhiều chứng bệnh không thể phục hồi được, làm cho họ có cảm giác là tiếc nuối gia tài sự nghiệp tự mình tạo ra hoặc do mình kế thừa nhiều hơn là người chẳng có một tài sản nào hết. Trên thực tế thì ta không thể mặc cả được với sức khỏe, và do vậy ít nhiều gì mỗi người đều có những chứng bệnh tật trong cơ thể. Đi khám bệnh, ta có cơ hội phát hiện ra bệnh đang manh mún, tiến triển nặng hay nhẹ. Phớt lờ cái nhu cầu khám bệnh á, ta tưởng rằng mình không có bệnh nhưng trên thực tế là bệnh đang hoành hành. Đó là một sự liều mạng. Cho nên khi phát hiện ra ta đang có một mầm bệnh hoặc bệnh đang đến hồi giai đoạn cuối, sự sống của con người đang được rút ngắn lại, thì lúc ấy ta có thể thực tập câu tâm niệm thứ nhất này, rằng là không có bệnh là vẫn là lý tưởng tốt nhất, nhưng lỡ mà bệnh đã vướng vào thân cũng không vì thế mà cường điệu quá cái đau đang có mặt trên thân. Và ta phải tự an ủi mình rằng đó, cái người mà khỏe mạnh quá đấy thì thường các cái dục vọng trỗi dậy một cách tỷ lệ thuận. Đây cũng là cái lý do rất tế nhị mà các tổ Trung Quốc ấy đã phương tiện vốn hành hẹ tỏi nén hưng cừ ngũ vị tân, Phật hoàn toàn không cấm vì chúng là thực phẩm chay. Các tổ Trung Quốc khích lệ người tu không nên tiêu thụ những thứ này nhiều. Lý giải nó dưới góc độ thần thoại học, rằng là mỗi người có 5 vị thiện thần theo hộ vệ. Việc sử dụng ngũ vị tân làm cho miệng tanh hôi, các vị thần do đó sợ không dám theo chúng ta để bảo vệ. Nhờ đó mà việc giữ không tiêu thụ chúng đã làm cho rất nhiều người xuất gia thực hiện một cách rất dễ dàng. Ngày nay các chùa tại Việt Nam vẫn còn khuynh hướng trong việc chế biến thực phẩm chay, không tiêu thụ chúng. Lý do rất đơn giản đó, là cái hàm lượng kích dục trong hành hẹ tỏi nén hương cừ cao hơn các loại thực phẩm chay khác. Vì khi tiêu thụ vào đó thì cái phản ứng hóc môn tạo ra những cái sự ham muốn cần thiết. Do đó là người tại gia với vị cứ ăn những thứ này bình thường không sao cả. Ăn vừa phải, đúng liều lượng thì nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm và kháng thể rất tốt, chống lại các chứng bệnh cảm cúm, đau nhức và thận. Người Ấn Độ mỗi ngày ăn trung bình là 3 củ hành tây sống và 1 củ tỏi, cho nên họ rất khỏe. Như vậy khi mà mình giữ được sức khỏe bền và tốt đó, ta không rơi vào trạng thái lực bất tòng tâm. Bệnh tật quá thì mình đâu làm được việc gì. Do đó đang khi cơn bệnh diễn ra đó, thì người thực tập pháp á, đừng cường điệu quá cái bệnh. Có người cảm xúc nặng á, nghĩ rằng là tại sao cuộc đời tôi quá bất hạnh, bạn bè tôi đó vừa giàu sang, khỏe mạnh, đẹp, ai cũng quý trọng, thương mến, còn tại sao tôi đó thì không được duyên như thế, mà tối ngày cứ bệnh hoạn hoài, bao nhiêu tiền làm ra nuôi bác sĩ hết. Thói quen cường điệu quá đó sẽ làm cho cái cảm giác khổ trên cái cơn đau của thân đó hoành hành. Dân gian Việt Nam có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mài đổ ruột. Đây là cái đau khổ về cảm xúc thôi, chứ không phải là cái đau trên thân. Cái đau trên thân là một, cường điệu đau nó cũng theo đó mà nó tăng trưởng theo thái độ ứng xử tâm lý của con người. Vì người giàu chưa từng bị đau, nên đau cái sức chịu đựng rất kém, chịu không nổi. Dân châu Âu, Mỹ, Úc mà sang các nước nghèo như là Somali, Ấn Độ, Việt Nam, gần như là 60-70% là bị bệnh vào những ngày đầu, vì khí hậu môi trường đây không có sạch sẽ, rồi nắng nóng làm cho mất sức, vân vân. Nhưng mà đang khi những người sinh ra và lớn lên tại những nước nghèo này đó thì thấy chuyện đấy bình thường thôi, không ăn chung gì hết, sức chịu đựng nó dẻo dai hơn. Do đó đối diện trước nỗi đau trên thân đó, thì ta thực tập vô ngã rằng là thân thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Do đó cái đau trên thân đó có cơ hội được tách ly dần dần, ta nhờ đó mà bớt đau. Khổ thuộc về tâm, và mình quán dòng cảm xúc, tâm tư, ý niệm, nhận thức không phải là tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi, thì cái khổ tâm đó cũng từ từ không có chỗ để bám víu. Vì thực tập như thế là đang trong bệnh đó, ta vẫn có thể làm được nhiều việc có lệ. Người có tinh thần lạc quan thì khi mà bị bệnh đó, ta không phát hiện ra rằng là bệnh đang có mặt với họ, họ vẫn nở nụ cười rất tươi, sống rất tốt, và nhờ đó kháng thể tăng trưởng. Để khắc phục những cơn bệnh mà ta vẫn có thể sống tốt được đó, ngoài việc thực tập vô ngã thì nên thực tập lễ lại Đức Phật 49 lại mỗi ngày, vận động toàn thân, thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, thần kinh tứ chi sẽ được kích hoạt bởi động tác đứng lên ngồi xuống. Và như vậy ta bớt đi những cái chứng bệnh. Và bên cạnh đó thực tập và sám hối nghiệp chướng, những thứ mà mình không nhớ, không biết rõ rằng là mình có tạo ra hay không. Và tâm mình có lòng hối cải đó thì nghiệp nó lại được bớt đi. Lễ với tâm thành kính cao nhất thì phước lại gia tăng. Bên cạnh đó thì người tu học và Tịnh Độ Tông đó thì thực tập và phản thực kinh hành, tức là đi thiền hành sau khi ăn cơm. Còn các hành giả thực tập thiền quán đó thì một ngày cũng có căn bản là hai thời đi thiền hành. Thì đó là những cái phương pháp để giữ sức khỏe tốt. Thời chưa có các phương tiện hiện đại phát triển như các loại xe và internet á, thì những chứng bệnh béo phì, đau nhức xương khớp là ít. Còn thời khoa học kỹ thuật ngày nay đó thì là những chứng bệnh vừa nêu lại nhiều, do vì chúng ta ít vận động. Cho nên tu học Phật là phải thực tập thiền hành hay là kinh hành mỗi ngày. Điều hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn tâm kiêu sa nổi dậy. Đây là phương châm dạy chúng ta tu trong nghịch cảnh. Dấn thân vào trong cuộc đời bằng tầm nhìn chánh kiến, ta thấy rất rõ là thuận và nghịch, khó khăn và lệ lạc đó luôn luôn có mặt, và chúng tạo ra một trận chiến là san kẻ lẫn nhau. Cái thuận á chẳng mấy chốc trở thành là điều kiện cho cái nghịch phát triển. Cái nghịch á, nếu biết tận dụng, nó trở thành là những dữ liệu để nuôi lớn tâm trí của con người. Và ai kể từ thời gian lập nghiệp cho đến lúc mà được thành danh á, mà chỉ toàn gặp các thuận lợi thì dễ ngủ quên trên chiến thắng lắm. Tâm cao ngạo cho rằng mình là số một đó dễ dàng được xuất hiện. Làm các nỗ lực để có được một sự nghiệp đối với người thế gian, tu tập để đạt được đạo nghiệp đối với người xuất gia đó là nguyện vọng rất là chánh đáng, không thể không có. Cho nên ai cũng phải mong cho mình thành tựu. Nhưng nếu cái sự mong ước đó nó không trở thành một hiện thực mà khó khăn xuất hiện triền miên đấy, thì chúng ta phải tâm niệm rằng đó là làm các Phật sự, làm các việc thiện mà không gặp nghịch cảnh mới là chuyện lạ. Nếu ta có mặt ở hai tòa nhà thương mại của Mỹ tầng thứ 110 trước khi nó bị chủ nghĩa khủng bố đánh sụp, thì cái cường độ gió và tốc độ gió nó sẽ cao gấp nhiều lần so với ta đang đi ở trên mặt đất bình thường trong cùng một điều kiện gió thổi như nhau. Có mặt ở trên một mặt hồ chẳng hạn như 117 cây số tại Thụy Sĩ, thuyền ta cập bến ra khơi đi từ đầu này đến đầu kia đó, ta thấy là không hề có những cái tác động làm cho người trên thuyền có cảm giác rằng là mình đang sống trên hoàn cảnh chông chênh. Nhưng khi ta có mặt ở biển khơi Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Đại Tây Dương thì nó không bao giờ được như thế. Bóng đêm á, bao giờ cũng xem ánh sáng là kẻ thù. Cho nên khi ánh sáng phát triển ở mức độ tăng dần đều đó, thì bóng đêm á, sẽ nỗ lực kháng cự và tác động bằng mọi cách để cho ánh sáng không có điều kiện được phát triển. Đó là quy luật cạnh tranh để tồn tại ra. Và là người tu học hướng về cái thiện, cái chân, cái đạo đức, cái giá trị và tâm linh đó, thì mỗi khi ta đối diện trước các nghịch cảnh như thế, đừng để cho tâm mình trỗi dậy những nỗi giận tức. Vì như thế việc giảm sức khỏe là có thể xảy ra. Và thứ hai là ta mất đi cái lý tưởng thực tập Bồ Tát Đạo hay là con đường tâm linh vĩ đại. Phải xem đó là chuyện thường thôi, đừng có bận lòng nhiều. Vấn đề còn lại là giải quyết cái nghịch cảnh đó một cách an toàn để chúng ta lại có thể tiếp tục đi tới phía trước. Ta thử hình dung nếu mình là một khách bộ hành vào mùa hè tại châu Âu này, đang đi trên con đường bỗng trời mây đâu đó xâm xịt kéo đến, gió thổi rất là mạnh muốn kéo mình đi theo cái hướng của nó. Sau đó khoảng chừng 10 cho đến 15 phút, những cơn mưa nặng hạt trút đổ ở trên mặt đường và dĩ nhiên là làm thấm ướt cơ thể của chúng ta. Ta thử hình dung có ai ứng xử theo kiểu lạ đề, đó là đứng lại chửi mưa không, đánh lộn với mưa không, hoặc là thanh toán mưa không? Không có. Công việc mà phần lớn các bộ hành chúng ta làm, nếu có áo mưa, có dù che, sử dụng chúng để tiếp tục đi một cách an toàn. Còn nếu ta không có những phương tiện này, tá túc vào trong một mái hiên nhà, chứ đừng đứng ở dưới gốc cây vì có thể bị sét đánh. Sau khi trời mưa tạnh, ta từng bước thảnh thơi đi về đích điểm mà mình muốn. Đối với các nghịch cảnh đó là một hiện tượng thiên nhiên đó, thì ứng xử như thế được xem là bình thường, mặc dù nó rất là khôn ngoan. Nhưng mà trong ứng xử xã hội mình là không làm được thế. Ai kiếm chuyện tạo nghịch dương mình là mình phải phản hồi liền, đấu đá lại liền. Và càng có cái tâm đấu đá lại với nó đó thì mình không đến được cái đích mình muốn. Đó là những cái bẫy mà người ta làm cho mình phải bận tâm vào chuyện A, mệt mỏi vào chuyện B, rồi lo lắng về chuyện thị phi C, cho nên không còn tâm trí đâu mà lo cái việc phát triển, cạnh tranh và những cái đầu tư chân chính khác mà mình cần hướng về. phải khôn ngoan ứng xử như thế để chúng ta không phải bị kẹt lại trên cái con đường đi về phía mục đích. Và đừng biến những cái phương tiện trở thành một cái cú cánh để chúng ta có thể trọn vẹn con đường chúng ta muốn. 3. Cú xét tâm tánh thì đừng cầu không gút mắt, vì không gút mắt sở học sẽ không thấu đáo. Gút mắt có tức là có những chỗ chưa hiểu hoặc đọc mà mình không có thông được, không có nắm vững được. Cho nên đến đâu học hoặc là tham dự các cái khóa tu, những buổi giảng, có những điều ta chưa hiểu thì nên mừng chứ đừng có buồn. Thói quen chúng ta lại ngược lại, học cái gì mà mình hiểu từ đầu chí cuối ta vui lắm, nhưng như thế mình không có tiến bộ. Còn học với một vị thầy nào, một cô nào mà lời giải của người đó mình chỉ hiểu được 7/10 thôi nên mừng, vì ít nhất còn 3 phần để mình tiếp tục học nữa, tức là nó ngoài cái tầm tri thức của chúng ta. Mà phải đặt mình trong hoàn cảnh như thế đó thì năng lực tri thức ngày càng được tăng trưởng. Khi nghe một vị giảng sư chia sẻ Phật pháp đó, cũng có người có thói quen là nghe sao có được những nụ cười thật là tươi để thoải mái tinh thần á. Mà nghe thầy nào cô nào mà giảng cái vẻ hơi cao chút xíu hồi ngán quá tắt đi làm việc khác thì ta không thể nào tiến bộ được. Vì chưa hiểu chúng ta mới học, chứ hiểu rồi học chi nữa. Do đó học Phật nó khác với học các tôn giáo. Các tôn giáo đó thì khích lệ chúng ta là không nên đào sâu tìm hiểu nhiều, vì có đào sâu tìm hiểu cũng không ai giải đáp, giải đáp nó ngược với Kinh Thánh. Còn đạo Phật đó, thì khích lệ chúng ta phải đào sâu, học thấu đáo tới nơi tính chốn, hiểu phải tận tường rồi mới thực hành. Thì việc thực hành như thế nó sẽ không có những cái vấp pháp và nó đến nơi tính chốt. Cho nên việc học Phật đó phải theo một trình tự. Đầu tiên chúng ta phải học vào đạo Phật nhân bản, bao gồm các phương diện xã hội, gia đình, tình yêu, hôn nhân. Sau đó là tề gia trị quốc bình thiên hạ, rồi các cái kỹ năng giải quyết những nỗi khổ niềm đau, những bế tắc trong nghịch cảnh. Sau đó chúng ta đi vào các pháp môn để nâng cao trình độ tâm linh. Chứ ai mà mới vào đạo Phật mà đọc liền các bài kinh như là Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Hoa Nghiêm thì khó mà hiểu được đạo Phật. Bởi vì đó là những bài kinh thuộc về lầu thứ 10 mấy trở lên, còn mấy cái tầng lầu bên dưới mình chưa có leo lên làm sao hiểu thấu được. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ai cho rằng là kinh điển Pali, kinh A Hàm là kinh tiểu thừa, kinh dành cho người sơ cơ, kinh vỡ lòng, kinh chưa liễu nghĩa. Đó là một ngộ nhận rất đáng tiếc. Thế giới của đạo Phật Đại Thừa trong lịch sử hơn 2000 năm đã từng có giai đoạn ứng xử như thế. Cho nên rất nhiều tăng ni và Phật tử của Đại Thừa đó lại không đọc những kinh điển Pali và A Hàm. Kết quả là gần như chúng ta không nắm vững được những lời dạy căn bản của Đức Phật về gia đình, xã hội, thế giới. Đang khi trong các trường Phật học đó, chẳng hạn như tại Nhật Bản và Hoa Kỳ, hai nơi đào tạo Phật học đứng nhất nhì thế giới, thì những bản kinh Đại Thừa vừa nêu học vào thạc sĩ năm thứ 2, có nơi học vào tiến sĩ năm thứ nhất. Còn những trình độ cử nhân bên dưới chỉ được giới thiệu bao quát thôi, chứ không có đi vào văn bản học phân tích những bài kinh cao siêu này. Mới đi chùa được một vài ngày mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng tôi đoan chắc rằng là sẽ bị dội ngược thôi, sẽ không thể nào thấu đáo được. Những bài kinh đó đòi hỏi một kiến thức nền, kiến thức văn hóa Ấn Độ, kiến thức triết học Phật giáo, kiến thức hành trì đạo Phật và kiến thức phá chấp nữa. Vì Việt Nam ảnh hưởng Trung Hoa cho nên từ lâu á, chúng ta sử dụng những bài kinh quá khó này cho người Phật tử mới vào chùa. Kết quả là kiến thức Phật pháp của người Phật không vững. Cái lỗi là ở chỗ phương pháp luận, hướng dẫn Phật hộ chúng ta có vấn đề. Đang khi Đức Phật giảng dạy rất trình tự, thứ lớp để chúng ta hiểu và thấu đáo vấn đề nào đó. Vì đó ngày nay đó có điện thoại, có email, các giảng đường thì thường có hộp thư Phật học. Ta chịu khó gửi những thắc mắc gì mà mình chưa biết để mong rằng có được một lời giải đáp. Hoặc trong những cái buổi thuyết giảng ta cần đào số có gì thì đem ra. Nhưng mà nhớ là đừng có đặt câu hỏi dưới góc độ là mong cái hơn thua hay là đo trình độ của vị giảng sư, mà là để ta hiểu thấu đáo một vấn đề gì đó mà mình quan tâm. Được thói quen học như thế sẽ giúp cho chúng ta khai sáng được những vấn đề mà tự mình không thể nào đạt được. 4. Sự nghiệp thì đừng mong không trông gai, vì không trông gai chí nguyện không kiên cường. Đây là phương châm phát nguyện lớn để ta có thể có cơ hội làm được sự nghiệp lớn. Chí nguyện nó thường bắt đầu bằng sự nêu quyết tâm. Bản thân Đức Phật cũng đã từng làm như thế. Ví dụ sau khi rời khỏi núi khổ hạnh á, ngồi dưới cội bồ đề, Đức Phật đã phát nguyện như thế này: dầu thịt nát xương tan, nếu không thành đạo giác ngộ giải thoát, quyết tâm không rời khỏi chỗ này. Ngày khác với chúng ta ở chỗ là mình thường biện hộ rằng là có thật mới vượt được đạo, cho nên bắt đầu sự nghiệp bằng kinh tế. Còn ngài đó thì bỏ thật để vượt được đạo, bắt đầu bằng con đường tâm linh với một sự quyết tâm và chí nguyện hùng. Và trước khi đến cội bồ đề thì ngài đã băng qua con sông Ni Liên Thiền với chiều rộng là 1 cây số, mới sau khi phục hồi sức khỏe ăn bát cháo sữa của Sujata. Thì lịch sử mô tả là Đức Phật đã cầm cái bát thả xuống con sông và cái bát đã đi ngược dòng sông. Chuyện đó là chuyện không có thật mà là ngôn ngữ biểu tượng của văn hóa Ấn Độ thôi. Thực tế dòng sông nó chảy theo cái lưu lượng nước từ cao xuống thấp, và không có vật gì có thể chảy ngược được dòng sông ngoài thuyền bè và người bơi. Còn các vật thả trên nó là phải xuôi theo dòng thôi. Ở đây người ta phải dùng cái ngôn ngữ ấn tượng như thế để mô tả là khi Đức Phật thấy rất rõ, bây giờ không cần sử dụng chiếc bát đi khắc thực mỗi ngày, mà quyết tâm ngồi cho đến lúc nào thiền định mở tung trí tuệ ra thì sẽ ngộ thành tựu. Cho nên ngài đã bỏ cái bát, không cần sử dụng nó nữa. Và cái việc quyết tâm bỏ cái bát để đi tìm thực phẩm hàng ngày đó được xem là đã đang đi ngược lại dòng đời, để nêu một quyết tâm là nhập vào dòng thánh. Mà nhập vào dòng thánh thì phải rũ bỏ các phiền não, nghiệp chướng, thói quen đời, ứng xử đời, dù chỉ là một manh múng hay là một cái gì đó rất nhỏ. Đó là thói quen mô tả trong nền văn hóa của Ấn Độ. Không thích nó hoạch tẹt, nó hoạch tẹt không có chiều sâu, mà nói để cho người ta phải động não, suy nghĩ và dùng chìa khóa giải mã thì cái đó mới được xem là ấn tượng. Khi làm một sự nghiệp gì đó, ta cũng phải nêu một quyết tâm phát nguyện. Nó đặt mình vào trong quỹ đạo của cái nỗ lực chân chính biến một ước mơ trở thành một hiện thực. Dĩ nhiên sau ngay sau khi phát nguyện đó thì ta phải bắt đầu vào công việc thực tập. Chứ còn chỉ có phát nguyện suông không đó, thì chẳng đi tới đâu, chẳng ăn chung vào đâu. Và không khéo nó là một trong tám loại khổ, là cầu bất đắc khổ. Do đó khi phát một nguyện tốt, nguyện lớn đó, thì đừng nghĩ rằng nó là lòng tham. Giả sử có là tham thì tham này là tham thiện, tham cái tích cực, tham cái giá trị, không có lý do gì mà ta bỏ. Trong 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật liệt nó vào nhóm là dục như ý túc, ước muốn tích cực trở thành hiện thực, đó là như ý. Cho nên khi mình gặp những cái chông gai do người thân mình tạo ra, do kẻ thù mình gây hấn, do sự hiểu lầm, do những trở ngại, do các nghịch cảnh tác động chi phối từ nhiều phương diện khác nhau, thì ta cần phải phát nguyện lớn. Nếu tôi trong hoàn cảnh của cái người gây khó khăn đó, thì tôi sẽ thực tập cái hạnh tùy hỷ công đức, thay vì mình ghét người đó, thì vấn đề nó sẽ trở nên nặng nề hơn. Hoặc chúng ta tự an ủi rằng có lẽ kiếp trước tôi đã từng phá đám người khác, cho nên bây giờ khi mình làm một việc gì tốt, lành, tích cực thì có người ta gây hấn, là phá đám. Nói như thế thì không giải quyết được vấn đề. Ở đây Đạo Phật dạy chúng ta là phát nguyện hùng. Sống chung với những người bạn đồng môn, hay là những người bạn đạo, hoặc là những người đồng nghiệp mà tâm và chí nguyện của người đó nó quá thấp, quá yếu, quá lơ tơ mơ, thì thói thường chúng ta dễ nảy sinh ra hai cái phản ứng tâm lý. Một á, là mình sẽ khinh thường những người đó. Hai đó là mình sẽ chán nản rằng là người đi trước tôi gì đâu mà tệ quá, mình làm gì chi nữa cho nó mệt, cho nên mình cũng dám như những người đó luôn. Đó là hai thái độ ứng xử tiêu cực. Còn bây giờ trong một cái nghịch cảnh mà làm cho những người đi trước chúng ta giải đãi, bỏ cuộc, thất bại, thì ta phải nêu quyết tâm là tôi sẽ không lặp lại cái vết xe của những người đi trước đó. Tôi phải tự đặt mình trong một hoàn cảnh tốt hơn, thành công hơn. Đó là chí nguyện lớn. Hệt tướng sĩ của Trần Hưng Đạo ra đề trong một bối cảnh mà khi mà nhiều quan tướng chỉ lo biết ăn chơi, đá gà, đá cá, mua vui đó. Cũng trong một hoàn cảnh nghịch như vậy, người có chỉ quyền lớn sẽ tạo ra những tác phẩm lớn, sẽ tạo ra lý tưởng lớn, sẽ tạo ra con đường lớn. Nếu Đức Phật không thấy cái thế gian này bị mịt mù bởi nỗi khổ niềm đau, thì có thể là Ngài không hy sinh cung vàng địa ngọc để tìm cầu giác ngộ giải thoát cho chúng ta. Cho nên đừng có khinh thường nghịch cảnh, và đừng có xem nghịch cảnh là kẻ thù, mà hãy nương vào nó. Cũng giống như hoa sen tận dụng chất liệu bùn nhơ nước độc để làm cho nó nổi bật hơn, thơm ngát hơn các loại hoa khác, với đặc điểm gương, nhụy, cánh, hạt, và giá trị kinh tế của nó, giá trị y học của nó, giá trị thẩm mỹ của nó đã được sử dụng trong mọi phương diện đời sống của xã hội Việt Nam. Nên vào tháng 11 này đó, thì công bố quốc hoa đó, thì chúng ta nên kỳ vọng rằng là hoa sen sẽ được bầu chọn. Hiện nay qua 3 dòng loại, 1, 2, 3, hoa sen đang đứng đầu bảng. Và nếu như thế thì nó cũng là một cái khích lệ cho những người tu học Phật nói chung, vì đây là một loại hoa mang tính biểu tượng của Phật giáo rất sâu sắc. Năm, làm việc thì đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng thường sinh kiêu ngạo. Ở đây chúng ta thấy rõ được cái đường đi và sự tiến triển của mọi sự vật hiện tượng kể từ lúc chúng ta đầu tư và đến thời điểm chúng ta gặt được thành quả. Nếu ai làm cũng dẫn đến thành công hết, giá trị thành công nó không còn nữa. nên chúng ta phải trả cái thành công đó bằng một cái giá rất đắt. Có người thì phải mất đến là 10 năm thất bại để mới học được một kinh nghiệm hay. Có người đó ba chìm bảy nổi, tám lên đên, nó mới trở thành là một người đứng vững ở trong xã hội phức tạp. Cũng có người rất là thông minh, chỉ cần quan sát, nhìn thấy diễn tiến của sự kiện A, tình huống B, người C là có thể rút ra cho mình được một bài học này. Và do vậy gần như là chúng ta đạt được thành tựu như ý rất là dễ dàng. Nếu như ta lỡ mà hay là không may mà rơi vào những hoàn cảnh ba chìm bảy nổi tám lên đên thì đừng có chùn bước, nản lòng, bỏ cuộc, thất chí. Tầm dốc như Đức Phật Thích Ca mà còn có 6 năm lận đận trong chủ nghĩa khổ hạnh sai phương pháp, tức là thất bại. Và bài học mà ta được rút ra từ Ngài đó, đó là Ngài rất là liêm khiết tri thức, không sống ảo trên cái danh. Vì nhờ tu khổ hạnh đó, mà rất nhiều người ta đã cung kính Đức Phật. Bây giờ Đức Phật thấy rất rõ cái quá trình quá độ này là sai lầm, không dẫn Ngài đi tới đâu. Và những người đồng tu của Ngài cũng gặp một cái khổ đau tương tự, đó là suýt chết. Cho nên Ngài đã công bố rằng cái quá trình quá độ khổ hạnh này là sai lầm, nên từ bỏ nó. Tức là dứt khoát với phương pháp sai. Nhưng mà rất nhiều chủ nghĩa, nhiều học thuyết, nhiều con người khi mình nỗ lực một quá độ gì đó, thấy nó sai nhưng mà không dám thừa nhận đó. Vì thừa nhận là mình mất uy tín, hoặc là cái thanh danh của mình nó không còn nữa, rồi cái quyền lệ nó sẽ bị mất đi. Còn một nhà liêm khiết tri thức đó, thì người ta phải tự đánh giá về chính mình. Nhờ đó mà Đức Phật đã tìm đến được con đường trung đạo, xa lánh hai cực đoan hưởng thụ ép sát và hướng về bát chánh đạo, tìm ra hướng đi giải quyết các vấn nạn cho con người. Bát chánh đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Do đó phải có một niềm tin đó, là khi đi trước sau gì chúng ta cũng đến, khi tìm trước sau gì chúng ta cũng thấy, khi đầu tư trước sau gì chúng ta cũng có kết quả, và hướng về sự nghiệp trước sau gì chúng ta cũng thành công. Cái niềm tin đó nó sẽ làm cho mình phấn đấu đi lên. Trong gai thử thách cỡ gì đi nữa chúng ta cũng không có chùn bước. Và hầu như không có ai trong cuộc đời này mà không trải qua những thất bại để có được những thành công. Cho nên xem những tấm gương đó để mình không có cường điệu quá cái bế tắc, cái khổ đau của mình. Người như vậy đó sẽ hiểu rõ được tính thời gian của nhân quả, rồi tính diễn tiến của mọi sự đầu tư, nên không nóng vội, cũng không có dễ dàng bỏ cuộc vào những đầu tư chân chính. Điều 6, giao tiếp xã hội thì đừng mong lệ mình, vì lệ mình thì mất đạo nghĩa. Trong tương quan á, thì ai cũng nghĩ đến cái quyền lợi của mình là trên hết, còn quyền lợi của tha nhân thì khó lắm. Người tu học Phật á, thì thực hiện tâm Bồ Tát, cho nên mình phải tâm niệm rằng là tôi có mặt trong cuộc đời này, trong gia đình này, trong cộng đồng này, trong quốc gia này để làm những việc khó làm. Tâm của một người vĩ đại đó và rộng lượng đó sẽ làm cho người đó dấn thân vào những việc mà người khác thường không bận tâm đến. ai cũng nghĩ về phần mình, gian khổ sẽ về phần ai. Đó là lời ca của bài nhạc rất là quen thuộc tại Việt Nam hiện nay của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Một đời người một rừng cây. Đạo lý Bồ Tát đã dạy chúng ta 26 thế kỷ trước, tinh thần nhập thế còn hơn thế nữa. Chẳng hạn như Bồ Tát Địa Tạng, nơi nào còn một chúng sinh đang khổ đau dưới các hình thức tù ngục, Ngài phát nguyện không thành Phật để sống chung và độ họ vượt qua. Còn Ngài A Nan trong bài Tựa Thủ Lăng Nghiêm thời kinh buổi sáng, trong ta bà này mà có chúng sinh nào chưa được giác ngộ rốt ráo đó, thì Ngài quyết không chứng đắc Niết Bàn vô thượng. Thì hầu như là Bồ Tát nào cũng có cái tầm nhìn từ bi, dấn thân phụng sự và đồng hành với chúng sinh hết. Cho nên đó, là không nghĩ cái quyền lệ về mình mà nghĩ cái quyền lệ cho tha nhân, rộng hơn nữa là toàn chúng sinh. Lấy tâm của tập thể làm tâm mình, lấy lợi ích của tập thể làm niềm vui của mình. Và do vậy cái phước quả trong ứng xử vừa điều sẽ làm cho chúng ta đạt được thành tựu như ý hơn. Đạo nghĩa có mặt khi mà mình ứng xử vô ngã vị tha. Còn người nào ích kỷ đó, sau khi làm chung với người khác một thời gian là ta sẽ dọn ngược, dè dặt, sợ hãi, xa lánh, hoặc khéo léo hơn trong ngoại giao là kính nhi viễn chi. Cũng có một số người đó, không phải ta kính mà ta tránh xa, mà ta sợ quá đi, úy nhi viễn chi. Tại sao ta sợ? Vì người đó ác độc quá, bài mưu lập kế, rồi mưu ma trước quỷ. Sống với những người như vậy thì mệt mỏi đầu óc lắm. Hoặc là lỡ mà sống chung, làm việc chung, đối tác chung với những người lúc nào cũng cân đo tính điếm hơn thua, mình mệt mỏi lắm. Cho nên trong giao tế và ứng xử đó thì ta phải thấy được cái quyền lợi chung. Tại sao châu Âu đã liên kết thành một khối EU? Vì để tạo thành một sức mạnh, và sức mạnh này có thể đối lưu được với Mỹ, Úc, Canada và châu Á. Và kể từ khi Liên minh châu được hình thành, chúng ta thấy là biên giới giữa các nước thành viên đã được bãi bỏ, visa đã được bãi bỏ, và do đó người dân được thuận lợi hơn. Tuy nhiên đó, cũng phải có một nước gánh, mà Đức này là nước gánh nhiều nhất để tạo thành một cái sức mạnh của toàn châu. Nếu như những người dân Đức không hy sinh mà nghĩ rằng là tại sao tôi phải đi gánh những anh nước khác đang ghi chế độ an sinh xã hội của họ rất cao, mà mình phải đóng thuế rất nặng để nuôi những người này. Mình phải nghĩ rằng là tôi làm những việc khó làm mà, cho nên đó là chuyện bình thường đó. Còn nhiều người ta phân bì nói đi qua Pháp một đoạn đường ngắn là phải trả tiền cầu đường, bởi vì nhà nước đã giao cho các dịch vụ tư nhân, họ chém chặt dữ lắm. Mà qua Đức thì chẳng thấy chỗ nào trả tiền cầu đường hết. Như vậy là người ngoại quốc vào Đức thì khỏi phải trả tiền, đang khi người Đức á, làm việc trả tiền trừ thẳng từ tiền lương để nuôi cho những du khách nước ngoài. Như vậy có bất công không? Về cái công bằng ở mức độ lễ mình á, thì cái đó có lẽ là bất công. Mình nhìn ở tầm xa hiểu rộng của Phật Pháp á, thì như thế ta đang làm Bồ Tát Đạo, đang thực hành Bồ Tát Hạnh, mình mới ngon chứ. Mình làm để cho người ta được hưởng mà. Thì người nào mà hoan hỷ với những việc làm như thế thì phước nó tăng trưởng người gốc lắm. Và đến lúc mà bị trừ thuế vào trong những cái đó, mình méo mặt một cái là coi như là cái công đức làm hạnh nó bị giảm đi rồi. Cho nên ai là công dân của Đức, sống và đóng thuế cho Đức phải hãnh diện tự hào rằng Đức là nước đàn anh, và đang gánh vác những nước đàn em của châu Âu, và bây giờ nạp luôn Hy Lạp vào để gánh cả cái sự sụp đổ của chính thể này. Là anh là phải vậy thôi. Cho nên cái gì mà nó dễ quá thì nó không có giá trị. Do đó đang khi nỗ lực làm những việc lớn mà có trục trặc, thậm chí là nó ảnh hưởng một phần nào đó cái quyền lợi của chúng ta, nếu giá trị phụng sự của nó là có, là lớn, ta nên hoan hỷ và nên tình nguyện làm những việc như thế. Điều 7, với người đừng mong chiều ý mình, vì chiều ý mình thì tất sinh tự kiêu. Ý muốn chủ quan và khách quan đó luôn luôn diễn ra theo thế đối lập. Người có tâm chủ quan đó, lấy mình làm hệ quy chiếu, ta đặt ra tính điều kiện đối với những người thân, ta đặt ra hàng chuỗi các điều lý tưởng rằng là chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia, con tôi phải nói nọ, bạn tôi phải là như vậy, và không được như thế thì mình không chịu. Và xin thưa, ai đặt ra cho mình quá nhiều điều kiện và lý tưởng quá những người thân của mình thì người đó không thể nào sống được hạnh phúc. Và những người như thế rất là khó chịu, mệt mỏi với chính mình do sự lý tưởng quá không thành tựu, và mệt mỏi cho người khác vì cái giới hạn của họ là thế, bởi cái nghiệp riêng của họ. Bây giờ mình có muốn khác hơn cũng không khác hơn được. Cho nên phải học theo hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm để biết lắng nghe những cái khó khăn, nỗi khổ, niềm đau, gốc rễ của bế tắc của người khác là cái gì, bằng một thái độ hiểu và giúp cho họ vượt qua, khác hoàn toàn với cái thái độ là bế móc để phê bình chỉ trích. Nghe một người nào đó với những khó khăn mà ta không phê bình chỉ trích là một điều rất khó. Hoặc là mình cứ hình dung thử đi, nếu giá mà cái ngày tôi được sinh ra đó, tôi làm con của một gia đình Hồi giáo cực đoan, thì bây giờ chưa chắc gì tôi đã khá hơn được những cái chàng trai hải tặc ở những cái vùng biển mà người Việt Nam vượt biên vào sau năm 75 đó, bị giết chết, bị hãm hiếp, bị cướp bóc. Nếu mà tôi sinh vào những cái gia đình Hồi giáo cực đoan đó, thì bây giờ tôi cũng có thể đã trở thành là một trong những người gây khủng bố và tìm niềm vui trong các hành động vô nghĩa phá hoại này. Rất may mà khi sinh ra tôi làm người Việt Nam và có cơ hội gặp được Phật pháp khi mình còn khỏe trẻ, cho nên sống được hạnh phúc và góp phần xây dựng hạnh phúc cho những người thân. Như vậy cái nghiệp nó đã chọn cuộc đời của mình, chứ gần như là mình lúc mới sinh ra không chọn được. Rồi nhờ học Phật ta làm chủ được tâm ý, khắc phục những thói quen, vượt qua các nghịch cảnh, ta sống hài hòa và thấy rõ được cái nghiệp riêng của một cá nhân, nghiệp chung của một gia đình, cộng đồng, quốc gia, liên minh, cho nên thể hiện ra sự rất cảm thông. Thực tập hạnh Bồ Tát mà không có chất liệu cảm thông này thì ta không thể nào tháo mở được bế tắc của người khác. Khi mà hai bên đang có một hận thù với nhau đấy, thì bên nào cũng muốn cái người thứ ba, thậm chí là trọng tài, đứng về phía mình. Đó là thói quen tìm liên minh. Và khi mà ta đứng trung lập khỏi hai cái nhóm hận thù, hai đối tượng hận thù đó, thì không khéo ta sẽ bị cả hai phe này tấn công. Vì phe nào cũng nghĩ rằng là có lẽ ta có thiện cảm, đứng đồng minh với cái phe còn lại. Và thói thường trong cuộc đời đã từng thấy những người như thế phải sống giữa hai làn tên mũi đạn. Nhận thức này để ta không có cường điệu quá cái khổ đau. Khi mà lý tưởng tốt, Tâm đức tốt, thiện chí tốt của chúng ta thể hiện phụng sự mà không được người khác đón nhận. Nếu mà điều tốt của mình được ta đón nhận, còn nói gì là cuộc đời nữa. Đó là thế giới Phật rồi, đó là cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà rồi. Vì ở đó Kinh A Di Đà mô tả, ngay cả khái niệm khổ còn không có mặt, huống chi là có thật. Còn đây là cái cõi phàm thánh đồng cư độ, phàm và thánh lẫn lộn với nhau. Có rất nhiều người phàm mặc áo thánh, có nhiều vị thánh mặc áo phàm mà đi tìm Phật mà 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đó lúc mà ta khinh thường vị thánh mà nhập trong tư thế của một người rất bình dân. Do đó ý của chúng ta không phải là hệ quy chiếu của chân lý. Do đó ta bỏ được cái bệnh gia trưởng, do đó là vợ hay là chồng. Do đó ta không có thói quen ứng xử như là quan tòa cho mình là đúng, bắt mọi người phải theo. Do đó ta có thói quen lắng nghe hơn và học hỏi được những cái hay của người khác. Do đó ta điều chỉnh lại chính mình trong các tương quan gia đình và xã hội. Ta thử hình dung đây là một cái ly và cái nắp. Nó cũng giống như là một cái nồi và cái nắp vậy. Nếu cả hai cái, hoặc là cái ly hoặc là cái nắp hết á, thì hai cái quầy vốn. Phải có một cái đựng, một cái đẩy. Thì trong quan hệ cá nhân giữa ta và người khác cũng vậy. Phải có một người phụ, một người chánh. Phải có một cái gọi là thế mạnh, một cái là thế yếu. Đó là chuyện bình thường đó. Có hai cái mà nó ngang ngửa nhau là tối ngày kình chống nhau thôi. Nếu trong gia đình mà vợ cũng tự lập mà chồng cũng tự lập thì thôi là khó hạnh phúc. Mà một người phải nhờ người kia sống nương qua nương lại vậy mà đôi lúc nó lại bền. Do đó quý bà mà khi có thành đạt, thông minh hơn chồng một cái đầu, cũng phải ứng xử giả vờ rằng là mình yếu hơn một cái đầu, thì các ông chồng hạnh phúc lắm. Và do vậy hạnh phúc gia đình sẽ được bền bỉ hơn. Đó là mình biết chiều theo ý người khác. Mặc dù nhiều chị phụ nữ có thể ra ngoài công sở là lãnh đạo vài trăm công nhân, vài ngàn công nhân, nhưng mà về nhà những việc đó mà làm được hết á, nhưng mà đôi lúc cũng phải giả vờ: anh ơi làm giúp em cái này, anh ơi làm giúp em cái kia. Hỏi chứ ông nào nghe mà không mát ruột. Tại vì đàn ông là thích ga lăng mà, thích được bao bọc người khác. Bây giờ mà quý bà tự lập quá không chịu làm việc ấy, đến công sở đó các cô thư ký riêng đó là dạ bẩm trình thưa, lúc nào cũng biết ơn ông sếp của mình hết, thì không khéo dần dà làm cho các ông phải suy nghĩ. Và suy nghĩ sai phương pháp đó có thể đến ngoại tình trong tâm tưởng, rồi có nguy cơ là ngoại tình thật. Cho nên phải lấy tâm người khác làm đối tượng để chúng ta quan tâm. Nếu người vợ quan tâm chồng, chồng quan tâm vợ, cha mẹ quan tâm con cái, và con cái hiếu kính với cha mẹ, thì gia đình đó là một gia đình lý tưởng. Tâm của người này được người khác hiểu và tôn trọng. Điều 8: thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì đền đáp thì thi ân có mưu tính. Khi mình thực hiện một ân nghĩa nào đó cho những người bất hạnh lâm vào những hoàn cảnh cơ nhỡ, thì lời Phật dạy chúng ta trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là: ta đang hoàn thiện nhân cách của mình, và hành động đó sẽ làm cho giá trị nhân đạo nhân bản, việc thể hiện giúp người của đời đó, nó cao thượng hơn. Đừng biến nỗi khổ niềm đau của người khác là một cơ hội để mặc cả phước báo cho bản thân. Đó là phương châm hành thiện của người tu học Phật. Ví dụ như khi mình đóng góp vào việc mổ mắt cườm cho các bệnh nhân nghèo tại Việt Nam, trung bình giá từ 500 đến 800 tùy theo bệnh viện ở tỉnh, hẻo lánh hay là ở trung tâm. Thì đừng có cầu rằng là nhờ công đức này tôi xin hồi hướng suốt kiếp này và kiếp sau, mắt tôi được sáng láng, trí tuệ được minh mẫn. Như vậy cái tình người trong việc giúp nó đâu còn nữa đâu. Tại sao mình không nói là với cái số tiền mà tôi đã dành dụm và chia sẻ này, tôi mong cho người đó đó sau khi mổ mắt lành đừng bao giờ bị bệnh thêm một lần nữa, và có con mắt sáng đó để chăm sóc lo lắng cho hạnh phúc của chính họ và những người thân. Người mất ánh sáng khổ lắm, vì ánh sáng là cửa ngõ của tâm hồn. Chỉ cần đổi một thói quen trong việc mưu cầu phúc báo từ những việc làm lành thành cái mối quan tâm với mảnh đề khổ đạo, phước nó tăng trưởng lớn nhiều hơn, mặc dù chúng ta không hề muốn đấy. Nó là một cái quy trình tự nhiên của nhân quả thôi. Để thực hiện việc này đó thì trong kinh Bali đó, Đức Phật nêu ra bố thí ba la mật đó gồm có ba phương diện: hoan hỷ trước khi làm, tức là trước cái ngày làm việc lành tâm mình háo hức lắm, mong cho đến ngày đó để được việc làm. Ví dụ như khi mình nghe chùa Linh Bú sẽ nghinh tiếp và triển lãm Phật học biểu tượng cho hòa bình, rất nhiều người là phải xin nghỉ việc suốt 8 ngày, xin trước 1-2 tháng và dẫn vợ con đến để làm công quả cả tuần. Và tình trạng này nó cũng giống như ở Việt Nam, Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số thành phố trước khi đến Berlin này tại Đức. Chúng tôi đã gặp những người như thế, họ rất hoan hỷ. Và hàng trăm ngàn các Phật tử, hàng triệu 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 các Phật tử trong lịch sử cũng đã từng như thế. Cái này nó dễ, vì không có niềm háo hức đó chúng ta không làm Phật sự được. Điều thứ hai là hoan hỷ đang khi làm. Cái này hơi khó, vì làm dễ nhạy mồ hôi, mệt. Có khi làm đến 11, 12 giờ khuya mà vẫn còn tiếp tục làm, mà tâm mình vẫn bình an, vẫn cảm thấy hạnh phúc, mới thật sự là làm Phật sự. Chứ nếu như đang làm có người nào nói thôi tôi mệt quá tôi nghỉ trước nha, chị ở đây làm giúp giùm tôi cái khâu này. Trời ơi, tôi tới đây tôi làm cho chùa chứ tôi làm cho bà đâu mà bà nhờ tôi, bà đâu phải hay tôi đâu. Thì đó là mình đang vẫy tay chào với cái phước đến với mình. Nên lúc đó mình nghĩ rằng hôm nay tôi may mắn quá, thay vì tôi phải mất thêm một ngày nữa thì mới có cơ hội làm được phước báo bằng hai người, mà bây giờ chị nghỉ mệt thôi tôi sẽ hưởng được trọn bằng công đức này. Tôi làm với tâm hoan hỷ. Và tương tự tại nhà, khi mà có một người anh người chị nào đó phân bì, đổ dồn cái trách nhiệm hiếu thảo cho một người nào đó, nếu là Phật tử thì người đó nên mừng, thay vì mình phải chia cái phần phước đó cho anh chị em. Bây giờ do vì người ta có tâm hẹp hòi mà mình được hưởng trọn phần công đức, mình làm hết luôn các phần này xuống thế một. Đó là trong nghịch cảnh ta vẫn tìm ra được cái phước báo, trong thuận cảnh ta lại càng gieo trồng phước báo nhiều hơn. Vấn đề là gì? Điểm cái tâm thích thì hoan hỷ, còn không thích thì mệt mỏi. Điều ba, hoan hỷ sau khi làm, đó là một thách đố lớn. Ví dụ như mình giúp một người nào đó mà ngày nay họ đã thành danh, và khi kể lại cái thành danh của họ thì họ không hề nhắc đến tên của mình như là một trong các chủ nhân đã giúp. Thậm chí có người đó trả ân bằng báo quán nữa, mình tức lắm, khó chịu lắm. Có người phải nói giá mà ngày trước tôi không giúp nó, bây giờ nó dám lên mặt với tôi không? Giá mà ngày trước đó tôi bỏ qua cái cơ hội giúp nó như là vợ tôi, chồng tôi đã khuyên, thì bây giờ nó chết mất đất rồi. Đó là sự nuối tiếc. Và sự nuối tiếc này đó đã làm cho các hành động công đức và giá trị chúng ta bị đốt cháy sạch sành sạch, không còn gì hết. Cho nên sau khi làm một việc lành, ta phải tiếp tục hoan hỷ. Dầu cái người được chúng ta giúp đó có biết ơn, có trả ơn hay không là chuyện của họ, không phải là chuyện của mình. Chuyện của mình là hoàn thành một hành động tốt hết, để tiếp tục tìm người khác để làm hành động tốt tiếp theo. Trong kinh Bát Nhã Ba La Mật á, của Đạo Phật Đại Thừa thì Thi Ân Ba La Mật gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, không thấy mình là người ban ơn. Không thấy. Thứ hai, không thấy cái người khó khăn khổ đau là người đang chịu ân. Và thứ ba, không thấy có một hành động chuyển nhượng cái ân nghĩa hoặc là cái sở hữu chủ về một cái gì đó, hoặc là cơ thể này như là hiến xác khoa học, hay là các chi phần, hay là máu, hoặc là các tiện nghi vật chất bao gồm nhà cửa, tiền bạc và các vật dụng, hoặc là những cái kiến thức về nghề nghiệp hay là kiến thức về Phật pháp. Đó là với cái nhiệm vụ rằng là vì mình là người đi trước, mình biết đường đi nước bước và chia sẻ lại những kinh nghiệm đó cho thế hệ sau và là cùng thời với chúng ta, nhưng mà không có mong cầu gì hết. Thực tập được sự chia sẻ đó được gọi là bố thí ba la mật. Đó là hành nguyện mà các Phật tử cần phải làm, chứ bằng không là dễ mặc cả nhân quả phước báo cho mình trên nỗi khổ niềm đau của người khác, thì nó không có đúng tinh thần vô ngã vị tha của người Phật. Chính thấy lợi thì đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay vào lợi thì hắc ám tâm trí. Thử hình dung cái muỗng inox bỏ vào trong một chén nước mắm, thì cái mùi của nước mắm nó có thể ảnh hưởng ít nhiều đến cái muỗng inox này, nhưng mà muỗng inox nó sẽ không thấm cái vị vào trong tự thân của nó. Giao lưu tiếp xúc với người khác hoặc là làm việc tập thể vì quyền lợi chung mà ta có được những người cộng sự không để cho tay dính bởi nước mắm thì tâm mình trở nên rất bình an, khỏi phải lo tính toán hơn thua gì hết á. Tức là những người như thế là biết tôn trọng sức lao động, biết tôn trọng cái sự công bằng xã hội, biết tôn trọng những gì mình đầu tư vào người khác cũng thế, chứ không có lạm dụng, lợi dụng, rồi chà đạp nhân phẩm, bóc lột sức lao động, hay là biến người khác trở thành một công cụ để phục vụ cho mình lợi, quyền lợi của mình. Lợi là cái bẫy mà khi thò tay vào đó ta có thể đụng được nó, nhưng mà rút tay ra đó thì tay bị đứt hoặc là bị kẹt, giống như cái nơm những con cá vậy đó. Cái đầu vào rất là rộng, các cái cây tre nó được chẻ ra theo cái hướng ngày càng lớn ra để con cá có thể vào rất dễ. Cái mồi rất nhỏ nhưng mà mùi thơm của nó rất là ngon, cho nên táp vào một cái ăn chưa kịp no, muốn tìm đường thoát ra thì chui ra không được và chết. Như vậy là cái quyền lợi đạt được đó, từ cái tham vọng ngon cơm ngọt canh đó, bao giờ nó cũng lớn và nguy hại hơn là chúng ta không dướng dính vào chúng. Cho nên là thử một người đàn ông đó, thì người ta thường nói là thử bằng cái mồi danh lợi địa vị, còn thử một người phụ nữ thì thử bằng tiền bạc. Thế là ta đánh giá là chị em phụ nữ thường là sống dựa đàn ông đó, còn đến với nhau mà không phải vì tiền đó thì đó là phụ nữ xịn. Còn thấy lợi mà không nhúng tay vào, hất tay trên, phỏng tay trên của người khác đó thì đó là đàn ông chân chính. Đó là một phần của thước đo ta. Trong kinh điển Pali, người chân chính được gọi là chân nhân. Và Đức Phật dạy đó là để đạt được yếu tố chân nhân trong tự thân của mỗi người đó thì mỗi người phải thực tập 3 điều ở trong bài kệ 183 kinh Pháp Cú. Thứ nhất là không làm những điều xấu ác trái luật pháp. Phần lớn chúng ta có thể đạt được điều này trước khi đến đạo Phật, và do vì chúng ta đạt được trước khi đến đạo Phật, có nhiều người nghĩ rằng là tôi đâu cần đến chùa làm gì, tôi làm gì phải trở thành Phật tử, tôi có tội lỗi gì đâu, tôi có làm xấu ai đâu, tôi sống rất tốt, Đạo Phật trả lời là chưa ăn chung gì hết, không làm điều xấu, không vi phạm luật pháp thì chẳng có một phước báo gì cả. Không làm xấu thì không bị luật pháp nghiêm trị thôi. Bước hai là làm tất cả các việc lành từ nhỏ đến lớn, không ganh tị, không phân bì, không cạnh tranh tiêu cực. Có cơ hội là làm. Nếu phải có một sự lựa chọn giữa cái thiện ít và thiện nhiều thì người tu học chọn cái thiện nhiều. Và ở giai đoạn này đó, ta mới trở thành là người tốt thật sự. Cho nên những đại gia kinh tế, các chính trị gia hiển danh và các thành phần trong xã hội đó, giàu đã sống tốt rồi, ta cũng cần phải đến với Đạo Phật. Vì khi đến với Đạo Phật đó, ta phát triển cái phương diện thứ hai này tuyệt đối hơn, tốt đẹp hơn, để cho xã hội được an vui, hạnh phúc, bình an. Và phương diện ba là động cơ trong sáng, tự tịnh kỳ ý. Động cơ đây nó phải là vô ngã vị tha, chứ còn cầu phúc cho mình đó là trở nên mắt trong sáng rồi. Rất nhiều người đời làm lành lắm dữ, đối với họ không khó, nhưng mà làm lành bằng động cơ vì danh, vì quảng cáo, vì trốn thuế hay là vì một cái gì đó, thì nó không phải là một cái hành động thiện đúng đúng nghĩa của nó. Cho nên đến với Đạo Phật rồi thì hai phương diện làm lành và động cơ tốt đó, nó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Còn bỏ ác thì quá dễ đấy, chỉ cần có nhận thức là làm được. Cho nên đó, không nhúng tay vào những cái quyền lợi cá nhân mà nghĩ đến cái quyền lợi tập thể đó, thì người đó phải có cái tâm nguyện lớn, phải có lối sống vĩ đại thì ta mới có thể làm được. Mà không á, nhìn thấy lợi trước mắt là ta mờ ám tâm trí, cái lòng tham nổi dậy đó. Mà lòng tham thường nó dẫn mình đến sự mất hút trong chủ nghĩa hưởng thụ, thậm chí là vi phạm luật pháp. Chúng tôi đã có 10 lần thuyết giảng cho các phạm nhân tại các trại giam ở Việt Nam, 5 lần cho 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre, và 5 lần cho 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội 100 cây số. Và sau những cái thời thuyết giảng về những đề tài đứng dậy sau vấp ngã, làm mới cuộc đời, thay đổi thói quen, quay đầu là bờ, tự do nội tại, bỏ kiếp giang hồ, sống hạnh phúc trong những cái bình dị, thì thông thường chúng tôi có cái phần giao lưu. Thì các anh chị trong đó phần lớn nghĩ rằng là trước đây đó, trong thế giới giang hồ đó, việc mà chứng minh mình là dân đàn anh đàn chị đó, nó được thể hiện qua các cách. Thứ nhất đó, là mình nhường cái quyền lợi cho đàn em, nếu như quyền lợi nó không có nhiều, và nhờ đó đàn em mới trung thành tuyệt đối. Thì thứ hai đó là phải thể hiện cái quyền uy tối cao của mình và xử bằng luật giang hồ, để cho người nào bất tuân á sẽ phải chết, sẽ phải loại trừ. Điều thứ ba đó phải thể hiện ra là mình bản lĩnh hơn, có trình độ hơn và có được năng lực và giải quyết các vấn nạn hơn. Cho nên rất nhiều người đã nhúng vào cái lệ riêng, mặc dù cái lệ đó là cho một tập thể, nhưng mà tập thể về rồi đó, cái người đứng đầu vẫn là cái người hưởng được nhiều nhất thôi. Cho nên ăn không đều, chia không đồng, dẫn đến tình trạng là bị phát giác, rồi một tổ chức nó tách ra làm hai, hai làm bốn, bốn làm sáu, phân quá nhỏ, và cuối cùng là dễ bị tiêu diệt. Đó là những cái xấu. Còn cái tốt cũng vậy. Rừng á, sở dĩ được gọi là rừng vì nó liên minh với nhau, không có cây nào là chính, cây nào là phụ, mà cây nào cũng đóng vai trò là để giữ đất, giữ lục, giữ bão và tạo ra một cái khối xanh. Chứ nếu mỗi cây mà có thể đi được á, nó đi khắp mọi nơi thì không còn rừng nữa, thì có lẽ là xã hội rừng nó sẽ trở nên không còn là gì hết. cái lợi nó làm cho người ta tách ly với nhau. Lợi về chính trị, lợi về kinh tế, lợi về danh đều là những cái bẫy mà làm cho người ta khó có thể hàn gắn với nhau được. Cho nên không để cho tâm mình bị mờ ám bởi những cái như thế. Còn người tu học Phật biết rất rõ đó, để có một thành quả tốt ta phải đầu tư đúng, rồi nó phải có thời gian để trổ quả, hay chậm nhưng mà bền chắc. Thà nghèo hơn một chút, thà chậm giàu hơn một chút mà ta được an toàn trong việc giàu, bởi nghề nghiệp chân chính, hành động chân chính, lý tưởng chân chính. Điều 10, quan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Đây là câu mà chúng tôi nghĩ rằng là vế đầu có vấn đề, vế thứ hai đó thì nên thực tập. Cũng cần xác định rằng là luận bảo dương ta muội không phải của Đức Phật nói, của người đời sau viết. Cho nên tư tưởng của vế đầu đó không sâu sắc bằng tư tưởng của Đức Phật. Trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ và rất nhiều bài kinh khác thuộc kinh Tạng Pali, mỗi khi đối diện một nỗi khổ do hàm oan, Đức Phật khuyên chúng ta là không nên phớt lờ nó bằng sự im lặng. Và Ngài dạy, ngay khi có cơ hội hoặc là được người ta hỏi đến thì phải xác định rõ bằng câu vấn như sau: điều này không có trong chúng tôi không phải là tác giả của điều này. Đại từ chỉ thị điều này đó có thể ứng dụng trong từng tình huống cụ thể của ta hay của một người nào đó mình quan tâm. Có những nỗi hàm oan á, chỉ cần chia sẻ với nhau trong vòng vài ba phút, vài ba giờ, vài ba ngày đó là nó được khai thông, ta không còn hiểu lầm nhau nữa. Nhưng mà vì ứng dụng sai câu này, ta nghĩ rằng là nếu mà mình thanh minh thanh nga thì mình còn hèn nhát, cho nên để chứng tỏ rằng tôi có bản lãnh không hèn nhát, nhiều người đã ôm cái gút mắt đó đến vài chục năm, thậm chí là chết mang theo. Đó là trái với tinh thần Phật dạy 100%. Vấn đề là khi ta phải biện minh một vấn đề, coi bị đánh bố không phải là yếu tố quyết định, được khổ niềm đau không phải là cái mối quan tâm, và trả đũa người khác để cho người khác mất uy tín không phải là điều mà chúng ta bị bận lòng. Công việc mà phải làm theo Đức Phật đó là mình nói rõ sự thật, đúng và sai, trắng và đen, để cho sự ngộ nhận không có cơ hội được tiếp tục gieo rắc ở trong quần chúng. Bởi vì ngộ nhận nó làm cho người ta hoang mang, sợ hãi, ly tán, đổ nát và bất hạnh. Khi một niềm tin và thông tin chân chính đã được trình bày, kẻ xấu mà nghe được, tin được thì quá tốt. Còn mà không á, thì cái gút mắt này nó là chỉ là một chiều ở phía họ thôi, chúng ta không còn bị kẹt nữa. Đó là mình thể hiện đúng cái trách nhiệm của mình trong hoàn cảnh. Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời của Đức Phật, mỗi khi Ngài bị hàm oan mà Ngài im lặng, không có. Có thể quý vị nghe mà ngạc nhiên về điều này. Chẳng hạn như có lần trong kinh 42 chương mô tả đó, có một người tới chửi Đức Phật xối xả, Ngài yên lặng, vì tâm của Ngài là không còn bận nhơ của tham sân si, không có giận hờn mát tức tối gì về cái người vô trí đó. Mà ngay sau khi người đó ngừng miệng đó, thì Đức Phật hỏi là khi mà trong nhà có một cái lễ sinh nhật, quý khách đến tặng cho anh đó một tặng phẩm, mà nếu anh có cảm giác là không có nhu cầu thì tặng phẩm đó thuộc về ai? Anh ta trả lời là tôi đi tặng, ta không nhận, tôi mang về, thuộc về tôi thôi. Đức Phật nói nãy giờ các tặng phẩm lời thị phi, chỉ trích, phê bình, giận dữ của anh đó, tôi không có chỗ để chứa. Đó là cái cách Đức Phật gián tiếp nói rằng là Ngài không phải là tác giả của điều mà ông này ông tới ông gây hấn. Một lần khác trong kinh Tăng Chi đó, khi có người đến nói Đức Phật là này ông Gotama, ông là người chủ trương đoạn diệt, tức là chết rồi là hết. Ông là người chủ trương yếm thế, Vì ông đã nói ra đến 8 loại khổ, là ta nghe một loại khổ là tá quả tâm tinh, mà 8 loại hỏi chứ làm sao mà còn thích thú gì để sống ra. Đức Phật nói nè, này hiền hữu, rõ ràng Gotama tôi là người chủ trương yếm thế, nhưng mà yếm thế của tôi nó khác với ông. Tôi dạy mọi người là hãy chán cái tham, cái sân, cái si, cái vị kỷ, cái nhỏ nhoi, cái ganh tị, cái hờn ghen, cái hận thù. Phải chán hết tất cả những yếu tố đề đó để có được một đời sống thanh cao hơn. Này hiền hữu, tôi hoàn toàn là chủ trương tố cáo nỗi đau. Và việc tố cáo nỗi đau của tôi là để giúp cho người khác nhìn thấy rõ mặt mũi của nỗi đau, không có chạy trốn nó, không đầu hàng nó, để tìm kiếm phân tích cái nguyên nhân của nỗi đau, nhờ đó có được hạnh phúc. Ở đây Đức Phật không hề rơi vào cái bệnh thanh minh thanh nga, mà nếu không nói ra chịu không nổi, giống như chúng ta, không có chuyện đó. Ngài chỉ nói về chân lý thôi, để cho người ta hiểu đúng về Ngài. Và khi mà chân lý nó được phô bày đó, thì kẻ du khống sẽ trở nên trơ trẽn. Còn bây giờ mình không nói ra là sao ta biết thật hư. Nhiều người vợ chồng á khổ đau với nhau chỉ vì cái tôi thôi và sự tự ái. Ai mà có thói quen suy luận á thì thường nghĩ thế này nè: ổng có thịt ổng mới rục rịch chứ, dân gian ta nói rồi, cho nên mới gì nói chút xíu ông bị hộ à, rồi ông có ông chịu rồi, cho chịu rồi chứ cần gì kể đầu kể đuôi, chối tới chối đuôi làm gì. Rồi trường hợp khác á, người ta im lặng, người ta không muốn gây hấn, đúng quá trời, phải nói trong guốc nó làm sao nó cãi được, vì nó là tác giả mà, cho nên nó im lặng thừa nhận thôi. Ta nói mình cũng chụp mũ người ta, mà ta im lặng mình cũng nói người ta là có. Như vậy mình chính mâu thuẫn chính mình thôi. Thỉnh thoảng chúng ta ứng xử như thế mà không để ý. Do đó không nên im lặng tiêu cực. Và khi nói là ta nói vừa phải, nó không phải để gây hận thù, đổ trách nhiệm, quy lỗi, mà nói để cho vấn đề nó được sáng tỏ thôi. Còn trả thù thì quán đó kéo dài là đúng. Vì Đức Phật chủ trương á, hận thù diệt hận thù, đời này không có được. Từ bi diệt hận thù là định luật muôn đời. Trong mấy chục năm qua kể từ Liên Hợp Quốc được thành lập đó, thì phương châm hòa đàm để tìm kiếm hòa bình cho thế giới đó đã được Liên Hợp Quốc áp dụng trên nguyên tắc lời Phật dạy. Chưa có tôn giáo nào trong văn bản kinh thánh của họ dạy những điều hòa bình như là đạo Phật. Con đường đó thì nó có vẻ nó dài lâu hơn, nhưng nó bền bỉ hơn, an toàn hơn. Còn lấy một cái khủng bố lớn để lấn át và tiêu diệt một cái khủng bố nhỏ đó, thì hòa bình đó là tạm thời trong một thời gian. Sau đó các lực lượng đó sẽ đánh du kích, phá hoại bằng nhiều cách khác nhau, để gây nỗi sợ hãi trong tâm của nhiều người, trong cộng đồng, trong quốc gia, trong những khối liên minh. Cái chết của Osama Bin Laden không phải là sự kết tử của chủ nghĩa khủng bố Al Qaeda, mà nó là sự bắt đầu của một cuộc thánh chiến đó, và sẽ không bao giờ có điểm dừng. Một Bin Laden bị chết thì sẽ có thể có hàng chục các Bin Laden khác tinh vi hơn, khéo léo hơn, ác độc hơn, nham hiểm hơn và lạnh mặt hơn. Cho nên chống khủng bố vẫn phải tiếp tục diễn ra, rồi do đó nó không có kết thúc. Còn chuyển hóa được hận thù được phải nói là một bài toán rất khó, bởi vì có những tình huống đó, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng. Và bây giờ ta là cây mà gió cứ phong ba bão táp từ nhiều phía, từ lúc mình cũng khó chịu lắm chứ. Nhưng mà rồi mà phải thực tập để vượt qua thôi. Việc vượt qua thành công sẽ làm cho chúng ta trở thành là đại anh hùng. Tùy tình huống mà chúng ta tìm ra một giải pháp. Nói tóm lại đó, 10 điều tâm niệm này là những phương châm sống rất cần thiết mà những người tại gia cần phải thực tập. Mọi người tôi cũng thế. Riêng điều thứ 10 phần đầu là có vấn đề, ta không nên theo, thì nó ngược hoàn toàn với lời kinh Phật dạy. Còn 9 điều rưỡi còn lại rất hay. Và nhờ thực tập những điều tâm niệm đó đó, ta gặp những cái khó khăn nhưng mà mình không có bị khổ đau. Ta có một chìa khóa tháo mở một cách an toàn để dẫn đến sự thành công.